This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live ạ. Hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Sáng hôm nay sao lạnh quá Tiến Dũng ơi, lạnh từ tối tới sáng nay cũng còn lạnh nha.
Vậy hả? Em nghĩ rằng cái mùa đông năm nay là cái mùa đông mà người ta cảm thấy hạnh phúc hơn với anh, tại vì nó không có lạnh khắc nghiệt như mọi năm. Tuyết thì cũng chưa thấy một cái hơi hám nào hết, vì thế Tiến Dũng nghĩ rằng mùa đông năm nay có lạnh như vậy nhưng mà nó không đến nổi, nên nhiều khi anh than quá nên lại tuyết rơi xuống nữa bây giờ.
Dạ, dạ, thì nghe nói rằng là cũng cuối tuần này thì cũng có tuyết ở một vài nơi, hay hoặc là ở phía đông nam đông bắc gì đó của Hoa Kỳ chúng ta đó, đó Tiến Dũng.
Wow. Yeah. At least một năm mình thấy được một lần tuyết cũng ok anh ha, nếu không có tuyết thì mùa đông rất là buồn. Nhưng mà ngày hôm nay anh nói lạnh rồi thì được những khoáng thì nó rất là nóng vì những con số màu đỏ rực lửa, thưa quý vị. Nhưng mà Dow Jones thì đã khi mở cửa thì rớt liên tục, và hiện tại bây giờ con số điểm rớt đến 401 điểm và con số hiện tại là 15.614 điểm, và Nasdaq thì giảm đến 127 điểm, con số hiện tại là 4.349 điểm. S&P 500 thì giảm 50 điểm, con số hiện tại bây giờ là 1.831 điểm, thì nốt 10 năm là 1.96%. Dầu thô thì giảm khoảng 1 đồng 15 xu, hiện tại một thùng dầu thô chỉ có 27 đồng 31 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 09 xu. Vàng thì lên khá tốt, lên gần 10 đồng, một ao vàng là 1.101 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.71%, tuần rồi cao nhất là 3.81%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.87%, tuần rồi cao nhất là 2.94%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.455 đồng, bán ra là 22.555 đồng. Vàng thì mua vào là 32.730.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 32.790.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì ví dụ xin gửi vị nói về Shell, tức là hãng Shell, hãng làm bán xăng đó quý vị. Thì ngày hôm nay họ nói rằng có thể trong những ngày sắp tới đây 10.000 nhân viên của họ sẽ phải ra đi. Con số đưa ra cho thấy rằng cái năm vừa rồi đó thì họ đã cắt giảm đến 10% cái tất cả những chi phí của năm 2015 để hầu cho giảm khoảng 4 tỷ Mỹ Kim trong cái tình hình xăng dầu rớt giá thê thảm. Nhưng mà đi qua năm 2016 thì họ nói rằng có thể họ sẽ giảm thêm 3 tỷ nữa, tức là tổng số 7 tỷ của năm 2016. Thì nếu mà cắt giảm 3 tỷ này đó thì có thể họ sẽ cắt giảm khoảng tức là sa thải khoảng 10.000 nhân viên, và trong đó đa số là những người làm về contractor và những cái công ty nho nhỏ khác thì họ sẽ lay off trong những ngày sắp tới đây. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến retail sale, tức là những cái cửa hàng bán lẻ, phải nói là những hàng bán lẻ từ bắt đầu năm tháng 12 năm 2015 đã có những sự rủi ro xảy ra khi mà cái tình hình bán hàng của họ không được khá lắm. Mặc dù thời tiết thì ok, tức là ấm chứ không phải là mùa đông năm nay nó không phải khắc nghiệt như mùa đông năm ngoái. Tôi nhớ cách đây 2 năm về trước thì mùa đông nó làm cho ảnh hưởng về business rất là nhiều, khi mà ở vùng đông bắc Hoa Kỳ tuyết rơi làm cho nhiều cái cửa tiệm phải đóng cửa suốt một thời gian dài. Mặc dù thời gian điểm đó không có lỗ nhiều lắm, nhưng mà trong cái thời điểm năm nay đó thời tiết tốt như vậy, xăng dầu lại giảm nữa, thì người dân đã xem được tiền, thời tiết thuận tiện nhưng mà họ không đi shopping nhiều, thưa quý vị, đã làm cho hầu như nó gọi là trong cái four quarter, tức là cái time công việc thứ tư đó, nó bị hãm hoàn toàn, nó bị rớt lốc. Và ngày thứ sáu tuần rồi thì Bộ Thương mại cũng đưa ra con số buôn bán, tức là về thương mại của Hoa Kỳ, đó là giảm đến 0.1%. Trong khi đó thì tháng 11 đó thì lại lên 0.4%. Rõ ràng là cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ đó một cái sự thay đổi mà thấy hơi lạ lùng. Cái đơn giản thì họ cũng thấy rằng những cái cửa tiệm, những cửa hàng đó thì người dân Hoa Kỳ đi không có nhiều nữa, đa số là họ mua online. Riêng về cái lĩnh vực quần áo đó đã giảm 0.9%. Rồi những cái mặt hàng khác chẳng hạn như là về sale online lại tăng 0.3%. Rồi những cái dụng cụ thể thao hoặc là những cái hobby store như những bán đồ chơi, đồ vân vân thì tăng 0.9%. Những đồ điện, những đồ appliance thì lại giảm 0.2%. Những cái building material hay là những cái hàng như Lowe's, Home Depot bán cây cối vân vân, những cái vật dụng làm vườn thì lại tăng 0.7%. Riêng về trang trí nội thất cũng như là về mặt hàng khác, về nhà cửa đó thì lại tăng 0.9% quý vị. Và nói chung ra có những số tăng giảm rất là rõ ràng, và hầu như chưa thấy rằng cái sự buôn bán của những cái cửa hàng bán lẻ ở Hoa Kỳ đó nó lại gặp rắc rối khi mà cái hiện nay đó tình trạng online người ta mua nhiều hơn là đi vào từng cái cửa tiệm của quý vị. Người mua online họ thể shipping đến tận nhà, chúng ta không cần phải lo lắng trở về thiên mất công, mà cái sự trả lại return nó là dễ dãi thì làm cho nhiều người họ thích như vậy hơn. Trong khi đó thì về những lĩnh vực nhà cửa cũng vậy. Cái nhà cửa đã xây cho năm 2016 này bắt đầu có sự giảm rõ ràng. Theo như Bộ Thương mại họ cũng đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, nó giảm khoảng 2.5%. Khi mà cái annual về breaking ground đó là về động thổ đó, là nó đã khoảng hàng năm đó là con số này khoảng 1.150.000 căn nhà. Và theo Bộ Thương mại đưa ra sáng nay, từ tháng 11 thời điểm đó là đến 1.180.000 căn nhà. Rồi tháng 11 và tháng 10 tức là previous month là khoảng, xin lỗi, tháng 12 đó là 1.170.000 căn nhà. Nhưng bây giờ chỉ còn có 1.150.000 căn nhà. Khi mà cái giấy phép permit để mà xây nhà đó thì họ căn cứ được những cái permit đó thì thấy rằng cái số nhà mà để bắt đầu xây nhà mới đó có sự giảm rõ ràng. Nhưng mà họ cũng thống kê lại đó là từ tháng 12 trở về trước, từ trước tháng 12 khỏi 9 tháng đó, tức là tháng 12 ngược lại là khoảng tháng 3 đến ngày hôm nay đó, là lúc nào nhà cửa để xây mới đó nó tăng lúc nào cũng trên 1 triệu căn cho mỗi năm, trung bình cho mỗi năm như vậy. Thì đây là con số mà kéo dài nhất kể từ năm 2007 cho đến nay. Và con số này đã tăng đột biến trên 1 triệu đó, đã bắt đầu năm 2015. Từ lỗ điểm đó là khoảng 1.110.000 căn nhà, cho đến ngày hôm nay cũng không thay đổi, con số 1 triệu căn nhà vẫn còn, mặc dầu có sự giảm nhưng mà nó vẫn còn trên 1 triệu. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến UnitedHealth. Quý vị nào mà mua về Obamacare thì chúng ta thường thấy cái công ty này rất là lớn và nhiều người lại thích cái công ty này, mua dễ mà giải quyết vấn đề tiền bạc cũng nhanh chóng. Nhưng mà cái bản tin họ đưa ra thì không được gọi là sáng sủa cho lắm. Họ đang tìm một cách nào đó đơn giản nhưng mà gọi là tác động mạnh để mà rút chân ra khỏi cái Obamacare policy. Cái lý do họ nói rằng họ đã lỗ hơn gần 1 tỷ, nearly $1 billion cho cái trường hợp Obamacare, cái thưa quý vị. Và cái người đứng đầu của công ty Insurance này họ cũng đưa ra cái lời giải thích sáng ngày thứ ba là ngày hôm qua đó. Họ nói rằng trong cái thời điểm năm ngoái đó, thì thời điểm đó thì họ đã lỗ đi khoảng 475 triệu Mỹ Kim cho cái chương trình Obamacare. Và cho năm nay đấy thì họ có thể đoán rằng con số lỗ này có thể lên đến 500 triệu nữa, là tổng số lại là gần 1 tỷ Mỹ Kim. Khi mà hồi năm ngoái đó, khi mới mở cửa ra đó, tức là the end last year đó, là họ có khoảng 500.000 người ghi danh để mua bảo hiểm qua cái chương trình Obamacare. Và cho năm nay đó thì họ chấm dứt vào ngày 31 tháng 1 tới đây của năm 2016, thì chưa có chấm dứt thời điểm đó, nhưng mà hiện tại bây giờ họ đã có khoảng 800.000 người ghi danh, và con số lỗ này nó sẽ tăng lên nữa. Và điều này làm cho cái công ty, cái hãng bảo hiểm này có thể, họ nói rằng không biết cái sự chịu đựng họ bao lâu, nếu mà lỗ như vậy nhiều lần như vậy đó thì chắc chắn cái sự mà cancel để mà cover bảo hiểm Obamacare có thể xảy ra. Thưa quý vị, trước đây thì họ đã một lần họ đã tuyên bố rằng họ không có nhận nữa, nhưng sau đó họ lại thay đổi rằng họ sẽ nhận nhưng mà họ không có trả tiền gọi là tiền hoa hồng cho những người bán bảo hiểm, cho những người Obamacare. Thưa quý vị, một bản tin nữa thì bản tin này khá thú vị mà chúng ta nghĩ hơi buồn cười, vì chưa bao giờ mà chúng ta đi vào cái cửa tiệm JCPenney mà họ bán những cái mặt hàng gọi là về gia dụng, rồi nhà cửa, hàng như là tủ lạnh, máy giặt, máy sấy. Nhưng mà họ đã thay đổi cái quan niệm đó khi mà những cái shelf bán đồ của cái cửa hàng tiệm JCPenney này không bán được, thì không có lý do nào họ không thay đổi. Tức là họ phải nên thay đổi cái tư duy mới. Chẳng hạn như bây giờ họ bán quần áo, họ bán những giày dép mà không bán được thì tại sao họ lại bán hoài, họ phải thay đổi những mặt hàng khác. Thì bây giờ họ nói đây là một cuộc cách mạng mới. Theo cái người đứng đầu của JCPenney thì trong những ngày sắp tới đây, đặc biệt vào tháng 2, ngày 1 tháng 2 tới đây, có khoảng 22 cửa tiệm JCPenney chúng ta vào sẽ thấy họ bán appliance, tức là những cái đồ gia dụng của nhà, chẳng hạn như là tủ lạnh, máy giặt, máy sấy hay là microwave vân vân. Thì đây là cái sự phát hiện mới hay là sự cái chương trình mới, nhưng mà không biết có thành công hay không. Họ cũng bán tất cả những mặt hàng giống như là Best Buy, rồi cũng những cái mặt hàng cửa hàng Best Buy, nhưng mà đa số là Kenmore Appliance sẽ bán ở đây. Theo cái người đứng đầu nói là 30 năm qua trên thị trường chưa bao giờ JCPenney bán gọi là những cái mặt hàng về gia dụng của gia đình, nhưng mà bây giờ thì họ thay đổi, hy vọng rằng cái sự thay đổi này sẽ giúp họ có một phần nào đó khá hơn so với những năm trước thì rất là tệ, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng xin gửi đến vị bản tin này nó hơi thú vị mà Tiến Dũng cũng thấy thích, cũng chia sẻ với vị. Theo như một cái người phụ nữ, Carol, tên là Carol, thì cái người phụ nữ này là người chuyên học về ngành psychologist, là về tâm lý học. Thì bà nói là bà đã bỏ suốt thời gian cuộc đời của bà để nghiên cứu, và bà rút ra một cái kinh nghiệm. Con người có hai cái thể loại mà bà thấy rằng thành công hay không là trong một cái thể loại mà người ta có được. Tức là hai cái nó gọi là cái mindset fix hay là grow mindset. Tức là một cái, điều tạm dịch như vậy, cái người mà tức là người mà bảo thủ, và một người là thay đổi tư duy, đơn giản là như vậy. Thì theo nói là cái người mà bảo thủ thì khó thành công trong công việc cũng như trong cái cuộc sống của họ. Họ nói là khi mà cái người bảo thủ đó, hay là cái người mà fixed mindset đó, cái tư duy họ không thay đổi, họ cứ nhắm một đường, nhưng mà cái IQ họ rất là cao, thì họ nghĩ là họ là người thông minh, họ phải đi theo cái cách mà họ đưa ra, họ không muốn ai thay đổi. Nhưng mà khi mà gặp một cái problem hay là gặp cái challenge, một cái thử thách đó, thì thường họ không thể nào handle được và họ feel giống như là hopeless, mất hy vọng, mất niềm tin, và thấy rằng họ đã bị đè nặng công việc và bị ức chế và khó mà thoát ra khỏi. Đó là cái người gọi là fixed mindset, tức là người mà bảo thủ đi, thì cũng tạm dịch là như vậy. Nhưng mà người thứ hai thì cái tư duy của họ, tức là cái người grow mindset, tức là họ cái tư duy họ luôn thay đổi, họ có thể cải thiện với cái sự mà trước mắt, những cái khó khăn trước mắt họ thay đổi, và không phải là cái tư duy cố định, họ thay đổi để mà làm được, gọi là cope with the challenge, tức là họ đối diện với cái thách thức. Và hầu như đa số những người này họ thành công trong công việc, mặc dù cái IQ của họ thấp hơn cái những người mà gọi là cái fixed mindset. Và từ đó bà rút ra cái kinh nghiệm rằng cái con người mà cái thái độ của họ đối với công việc làm đó, họ thành công nhiều hơn là một cái người mà luôn luôn thụ động trong công việc và nghĩ rằng mình là đúng, thì điều đó luôn luôn thất bại trong công việc. Vậy thì quý vị nên nhớ cái này, bà đã bỏ ra cả cuộc đời để mà nghiên cứu, thì điều nghĩ rằng đó là đúng, thì thấy đúng là như vậy. Khi một người mà họ luôn luôn cứng nhắc với một cái ý định của mình hay là một cái gì mình đưa ra đó, thì nó khó thành công trong công việc. Khi một người uyển chuyển, tức là họ học những cái mới và để giúp cho cuộc đời họ tăng lên, thì những người đó đa số thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ví dụ nghĩ rằng điều này chúng ta cũng nên xét lại, nếu chúng ta sống trong một cái người gọi là fixed mindset, tức là bị cổ hủ đó quý vị, thì chúng ta nên thay đổi để thành công xa hơn nữa. Xin trở lại phần tính.
Dạ vâng, uyển chuyển thì lúc nào nó cũng có được những cái kết quả nó như ý muốn hơn, còn nếu mà mình cứng nhắc quá thì cũng khó mà thành công lắm. Giống như Tiến Dũng cũng ưa xúi Hoàng Tính, nên anh Hoàng Tính anh ráng anh cố gắng anh coi anh sao anh làm được cái chương trình kinh tế thị trường cho Hoàng Tính đỡ xíu thôi, đi bay đã làm được thì ráng mà làm đi nha Tiến Dũng.
Ví dụ nói với anh Hoàng Tính là nếu anh Tính làm được kinh tế thị trường này thì thú vị lắm đó anh Hoàng Tính. Tại một ngày thì Dũng mà có bận đi đâu thì anh Hoàng Tính sẽ lên chia sẻ thông tin này. Hoàng Tính cũng có năng khiếu kinh tế lắm đó thú vị.
Nhưng mà cái điều quan trọng nhưng mà cái điều quan trọng á là nghe Tiến Dũng mà nói thôi rồi mình thấy mình cũng hết hồn rồi thưa quý vị. Nội cái searching, tức là tìm kiếm những cái tin tức này nọ, cũng đâu phải là chúng ta tìm kiếm trước đó nửa tiếng hay tiếng đâu, trời, tìm kiếm rất là lâu mới có được những cái bản tin mà quý vị đã đón nghe trong tất cả những chương trình kinh tế thị trường. Đó là một cái khoảng thời gian mà Tiến Dũng đã làm việc rất là nhiều để có được những cái bản tin đó thưa quý vị. Nói vậy thôi chứ Tiến Dũng ráng làm như Tiến Dũng.
Dạ vâng, Bây giờ ráng thôi Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị.
Vâng.
Và Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị cũng như Hoàng Tính có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị.